gặp các đại bồ tát thuyết pháp, nghĩa tâm mình là đang khẩn thiết mong cầu cái đó, cái tâm mình luôn luôn tương ưng với cái nhân chủng đó, thành cái này là phát gọi là tâm. Tâm đó là cái tâm muốn thành Phật á, một bề chuyên niệm A Di Đà Phật. Chuyên niệm tức là luôn luôn nhớ đến A Di Đà Phật. Mà xưa cái chữ niệm này tôi nhắc lại nha, cái niệm này là cái chữ sati. Sati á, cái hành tứ niệm xứ á, cái tứ niệm xứ á, đâu thấy là niệm là cái hạn như mình niệm đời cái hạn như mình là tứ niệm xứ á, nó niệm thân ta niệm gì? Thân thiệt thân là khổ nè. Tâm vô thường nè, pháp vô ngã nè. Đó, tâm thân thọ tâm pháp, thọ thì khổ nè, thân bất tịnh nè, thọ thì khổ nè, tâm vô thường pháp vô ngã. Cái niệm á là nhớ cái pháp đó. Cái không có nghĩa là vì mình ngồi mình đọc nè, cái như thân thì khổ, thân bất tịnh, thân bất tịnh, hồi nói là tâm vô thường, tâm vô thường. À, cái sati của nó là gì đó, niệm đó là mình luôn cái tâm mình luôn là tưởng nhớ pháp trong đầu á. À, cái pháp phần nào tới giờ bản chất nó không có cái tướng đặc biệt nào, nó là cái tướng giả hợp, nó vô ngã, tâm mình nhớ, chứ không phải là niệm là như bây giờ mình dùng chữ niệm thì thay thành xưng danh nè, không phải niệm chứ mình lấy cái đó ra thành niệm mà tâm vô thường, chứ không phải niệm vậy. Nhớ, thường nhớ tới cái pháp đó trong đầu, nó gọi là niệm. Thành ra chữ niệm á, nó khác với cái chữ đọc danh hiệu, ha, có chữ xưng danh hiệu, nó hoàn toàn nó khác. Có những cái kênh nói về xưng danh hiệu rõ ràng. Nó xin danh hiệu có bao nhiêu cái lợi lạc này có nói, đọc tụng kinh điển là đọc tụng danh hiệu có, nhưng mà khi nói niệm á, tức là dùng một cái tâm pháp thường nhớ tới danh hiệu cũng gọi là niệm. Lúc nào mình cũng nhớ trong đầu mình về danh hiệu mà mình nhớ cái gì? Mà cái danh hiệu là tượng trưng cái gì, danh hiệu là tượng trưng Đức Phật. Cái này như mình kêu ba thôi hay là má thôi, khi mình kêu như vậy đó, trong tâm mình có cái tướng của ba mình má mình. Thành ra khi mình nói là khi mình niệm tức là phải có cái tướng rồi đó, là còn cái danh là nó cái danh tức là cái tên của mình á là cái gì, cái tượng trưng cho cái người đó. Còn bây giờ đó mình có cái gì mình tật rồi, mình xưng ở về Phật nhưng mà tâm không có nhớ tới người đó là tật, không phải là niệm. Niệm có cái tâm nó dính vô mới được, nó mới gọi là niệm. Còn nếu mà mình xưng danh á thì không cần niệm. Xưng danh là nam mô Phật, nam mô Phật, không nhớ là niệm đâu, là xưng danh tức là thanh tích lý, miệng đọc ra cái danh thôi. Yeah. Thành ra chữ niệm nó hay lắm, cái niệm nó hơn. Cái như niệm ấy là Phật là luôn có thể ở trong đó. Miệng vừa xưng danh mà cái tâm phải nhớ tới Phật thì mới gọi là niệm. Nó là một cái tâm pháp chứ nó không phải là có khẩu không. Cái như bây giờ mình dùng chữ niệm Phật, nếu mà lấy luôn cái danh vợ Phật nó đó, mà lấy luôn cái xưng danh đó, thì có nghĩa là xưng danh niệm Phật, nói cho đầy đủ vậy đó hay hơn. Xưng danh nhưng mà cái tâm mình là phải có nhớ tưởng Đức Phật. Đó thì nó hay hơn. Còn nếu mà chẳng hạn như mình nói xưng danh không á, thì thực sự ra nó mới có đi cái khẩu thôi, đâu cần nhớ tưởng tới. Thành ra thực sự ra có nhiều người hồi xưa mình niệm nhiều bị tình trạng đó, như khi mình niệm nó mình đâu có nhớ Phật đâu, cái chuyện đó là bình thường rồi. Chẳng hạn như bây giờ ai gọi điện thoại là tắt rồi, nam mô A Di Đà Phật, có nhớ Phật không? Nó là xin chán, đâu có nhớ Phật đâu, cái chuyện là dễ mà. Chẳng hạn như là mình tắt luôn, nhớ làm gì mình tắt lên nó nam mô A Di Đà Phật, nhưng mình nghĩ là mình đang biết Phật có công đức, mình muốn niệm cái này để cho người kia nghe công đức. Lúc đó mình tưởng, vừa tưởng cái Phật, mình tưởng cái công đức Phật, mình tưởng quốc độ Phật, trong đó mình có nghĩ cái đó, thì tức là nó có cái tướng niệm nằm đầu. Tại vì cái danh hiệu nó tượng trưng cho quốc độ, tượng trưng cho ngài, tượng cho thánh chúng của ngài, tượng tất cả, nó một biểu tượng tất cả. Còn chẳng hạn như nam mô Phật mà nó không thể là biểu tượng cái chợ được, không thể là nó biểu tượng là một cái gì thôi mà vô ký được. Vô ký không có niệm. Cái như ai hỏi lên thì thật sự nói là nơi Phật mà đâu có tâm mà vô ký, không có nghĩ thiện, không nghĩ ác vậy đó. Thì nó chỉ là xưng danh mà không có niệm. Thành ra kỹ á, mà sau này người ta dùng cái niệm Phật á đồng nghĩa xưng danh. Trong khi hồi xưa mà mấy cái khổ hồi xưa đó, trước cái đời là thiện đạo rồi nè, là luôn luôn là cái niệm là chỉ sati có nghĩa là cái tâm nhớ tưởng đúng cái pháp nào đó.
Sati
thật ra là niệm. Em đừng nói dẫn cái chữ tiếng đường xứ là rõ ràng nhất á. Hay là danh từ trong bác kính là trong 37 phẩm tờ đạo đó, cái hạn như là niệm lực niệm tức là nhớ tưởng tâm chứ không ra. Tới với ngày thiện đạo đó, cái đời ngày thiện đạo đó, ngày muốn nói là niệm Phật, thì khi mà cái đời ngày căn tánh chúng sanh nó còn mạnh lắm, trong khi cái hạn như nam mô Phật là cái tâm nó có dính vô. Cho kia nói giữ vậy tới giờ chứ mở miệng niệm Phật, mở miệng tức là cái miệng niệm, nhưng mà cái tâm không có dính vô, cái đời đó cái căn tánh chúng sanh mạnh lắm. Thành ra lúc đó từ cái niệm mà kêu niệm Phật, tức là cái hạn như bây giờ cái hạn niệm A Di Đà Phật đi, hai là niệm bỏ cái Sư Thích Ca Mâu Phật, thì cái tâm dính vô bỏ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, còn đi hay là Phật, cái tâm dính vào niệm Phật, hồi xưa niệm là cái tâm đã dính rồi, thành ra ngài không có đặt vấn đề gì nữa, nó ta cứ nhìn niệm sẽ xảy ra luyện, là luyện nhớ tưởng Phật, dính vào Phật hay không. Nhưng mà đời đó thì cái nghiệp ác chúng ta thích, thành ta niệm mà ta dính vào được, thành ra rồi ngài kêu ta niệm, mở miệng ra niệm, mới niệm, quý niệm đi, mà niệm bằng miệng á, niệm bằng miệng. Nhưng mà trong khi niệm nó dính rồi, qua tới đời sau này cái đầu cái xã hội vật chất nó càng nhiều, cái tâm người ta bị ảnh hưởng bởi xã hội nhiều quá đó, sau này niệm nó không nhớ nữa, thì nó vẫn dùng cái chữ niệm không. Nhưng mà thực sự ra đó, nó gọi là mở miệng niệm Phật, đó là mở miệng dùng hai cái, dùng khẩu nghiệp ha, là sinh danh, rồi tâm theo cái sinh danh mà nhớ Phật, nó gọi là niệm. Thầy nói hồi trước á, tôi mới nói cái gì, cái niệm hồi trước á, đó là nó nói thuộc về tâm pháp, nó thuộc về tính tâm hay là nguyện tâm. Thường nhớ đến tính tâm hay là nhớ tới nguyện tâm là hai cái niệm, chứ không phải nhớ sinh danh. Nhưng mà cái sinh danh nó hay đó con gái, là mỗi cái danh hiệu đó là tượng trưng cho một cái tới gì đó để mình nhớ, dẫn khởi cái gì đó cho mình nhớ dễ hơn. Nghe như mình nói dược sư Lưu Quang Phật, thì cái tâm mình dẫn khởi tới dược sư Lưu Quang, chứ không dẫn tới A Di Đà được. Thành ra cái danh hiệu á, mình khi mình mở miệng Nam Mô Di Đà Phật là cái tâm, để cho tâm mình dẫn tới Đức Di Đà Phật dễ. Nó chẳng hạn như là bên thiền định của bên Nam Tông đi, càng như trong cái biến xứ về đất á, về một đất á, thì nó khi nó làm qua trễ mày rồi, nó làm đất rồi đó, xong nó để trước mặt thì nó dòm cái cục đất đó, đầu tiên nó dòm cục đất đó, hay nó dòm làm cho đúng cái biến xứ rồi nó dòm, thì cái tướng đất mà thuần không còn cái tà đạp gì đó, thì nó dòm đó, cái nó mở mắt, nó dòm, nó niệm đất, nó vừa dòm bây giờ nó niệm gì đó, và khi nó niệm đất á, thì cái mà nó niệm đó thì cái đất này đang phải là tượng cái đất này, và cái đất này là khác, nhưng cái đất này là đất của biến xứ đó, nó làm đất rồi một hồi nó nhắm mắt lại, nó niệm đất, cái tứ biến xứ nó hiện lên. Đất đó là một cái biểu tượng để tượng trưng cho cái gì nó đã làm, chứ không phải chỉ đất đó là những cái đất này ngoài này nữa. Thì cái tướng nó thành tựu rồi đó, thì lúc đó ảnh bỏ cái xứ đất đi, ảnh nhắm mắt, ảnh niệm đất, đây là tượng trưng người nó trong cái tâm nó không có cái biến xứ đất hiện lên. Thành ra đất đó là cái biểu tượng của một pháp, cái danh đó là biểu tượng của một pháp. Thành ra cái danh đó là ai là Phật đó, để phân biệt với các Phật khác, để phân biệt đến cái cõi của ngài và các cõi khác. Và khi mình niệm A là Phật là cái tâm phải dính vô cái cõi đó, mình phải học về cõi đó để biết cõi đó là sao, biết A Phật là sao, biết là sao thì mới trúng là niệm. Cái này như cái người học đất á, họ niệm biết sự đất, nhưng mà không phải biết sự đất của họ, chứ hay đất màu đỏ thì lúc đó trong tâm của họ là đất đỏ, còn anh mà đọc cái miếng xứ đất vàng á thì trong tâm họ là đất vàng. Họ vẫn cái miệng họ đóng là đất, nhưng mà tại vì khi mà họ tập á là cái đất đó là đất đó, chứ không phải là đất mà này nó tập thành định đâu được. Thành nó dễ phải hiểu, cái danh á là tượng trưng cho một pháp. Nó thành ra mình nói là tâm thường xưng cái danh đó ra, tức là trong giai đoạn đầu á mình xưng cái danh đó ra để làm chi, cái danh đó là cái biểu tượng cái pháp gì đó mình tập. Khi mà cái pháp đó, cái danh nó thành tựu cái pháp đó rồi đó, thì lúc đó mình không cần cái pháp đó nữa, mình chỉ đọc cái danh đó, tự nhiên pháp nó hiện trong tâm mình. Thành ra niệm A Di Đà Phật mà không hiểu Đức A Di Đà Phật, không hiểu cái nền tảng Phật á, tâm mình không có pháp Đức A Di Đà, không có pháp gì là gì niệm á, có thể là thành trong cái pháp khác. Thành ra đầu tiên mới tập cái gì luôn luôn phải nhớ tướng A Di Đà, hay tu nhân nương như là đi để tâm luôn luôn, hoặc là nhớ khỏi giới A Di Đà, là nhớ công đức A Di Đà. Sau khi mình niệm biết, thành ra cái danh nó biểu tượng cho Đức A Di Đà, hay là biểu tượng cho công đức A Di Đà, hay là biểu tượng cho một cái sự sanh về khỏi A Di Đà, ít nhất nó thành trong cái biểu tượng trong cái tâm mình. Và sau đó mình chỉ khởi lên cái gì Nam Mô Di Đà Phật, cái tâm mình có cái tâm bắn về khỏi Phật. Thế đó, bây giờ phải tạo ra một cái gì trong này, thì tôi muốn vậy là có hai cách của gì tạo tâm, và một cái là gì tạo sự nhớ tưởng Đức Phật như là, tức là gieo duyên trực tiếp với ngài. Thì đúng là chánh niệm là nhớ tưởng là đúng nhất. Cái thứ hai đó là cái A Di Đà là có thể nó biểu tượng đủ hết tất cả các pháp. Nha, thành đó là mình hoặc là mình chọn một cái biểu tượng khác, là biểu tượng cái tính tâm sanh thì có A Di Đà. Khi mình đọc cái tên của Đức A Di Đà đó, nhưng mà cũng Nam Mô Phật, nhưng mà cái tính tâm thì làm rồi từ đầu mới niệm hoài, tự nhiên nó xuất hiện ra có lòng tha thiết điều lạc, nó xuất hiện trong cái danh hiệu đó, thì ráng nhớ cái tướng đó, cũng nhớ nhưng mình nhớ là một đất vậy đó, mình nhớ rồi nhắm mắt mà chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, thì cái tâm mình đừng có cái tâm nó muốn được lạc, nó xuất hiện theo, thì cái danh hiệu đó nó trở thành một cái niệm này là gì, niệm theo nguyện tâm, hiểu không? Như là cách cái là cái tập gì đó, trong đó nó có hai cái tạm thôi, cái là cái nhớ của Di Đà, nhớ cái nguyện đi thì có nè, hay là nhớ A Di Đà của làm thức mình gieo duyên với ngài, mình nhớ ngài, mình muốn gặp ngài thì cũng làm thức để đi được. Thành ra con này nó nói là một bài chuyên niệm là vậy đó, chứ không phải một bài chuyên niệm tức là tối ngày nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ cái chữ A Di Đà, cái danh A Di Đà, mà cái danh A Di Đà không có biểu tượng là không có được, à không có biểu tượng không có được, tại vì một cái chữ A Di Đà biểu tượng đủ thứ hết rồi đó. mà trong những biểu tượng A Di Đà có những cái biểu tượng á, nó không sanh diệt lạc. Cái hàng như biểu tượng cầu phúc, ngài nói là công đức ta, danh hiệu ta có cái những cái công báo đó, có gì tội người niệm cũng sẽ hết tội. Những người đó vì sợ tội, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, mà cái tâm chỉ mong hết tội, tâm nó hoàn toàn là gọi là tu về niệm Phật, có công đức về cái việc tội mà không có công đức về tịnh độ. Tại vì trong cái biểu tượng của tiếng Di Đà nó không có một cái năng lực để đi về tịnh độ. Cái tướng ngài tâm đem tất cả công đức ngài bỏ đóng thì có nhiều công đức lắm, có nhiều công đức càng như giải tội, có nhiều công đức được phước, có nhiều công đức trừ ma, đại khái gì đó. Hả, lợi mình cầu trong chạy nó chứa nhiều công đức không chịu đó quá. Thành ra khi mà ngài đưa ra, nhưng mà mình á ăn thua lúc mình gọi cái danh hiệu đó dưới hình thức mình dương vào công đức nào. Thì mình dương vào công đức nào á thì công đức nó phát triển. Thì trong tâm mình chỉ có pháp đó thôi, mà cái pháp đó nhiều khi nó chứa ngại, nó pháp đi tịnh độ. Thành ra thành phải chắc ra cái gì đó trong này, nó thành ra tôi phải coi trong kinh điển nhiều. Tôi thấy trong kinh điển nè, muốn gì đó đạt cái nào cuối cùng cũng phải có cái nguyện hết. Thành ra tôi nói là tập cái nguyện là hay nhất. Còn cách thứ hai đó là mình đặt theo cái nhớ tưởng đến Đức Phật A Di Đà, tức là cái tâm mình cũng như là nhớ ba, nhớ má mình, là luôn muốn gần với ngài. Thì khi ngài hiện ra, cái tâm mình muốn gần gũi, nắm tay nắm chân ngài thì đi cũng được. Thành ra niệm tưởng, chuyên niệm.
Cái trường hợp như thầy dạy đó thì là cái tâm tiếng sánh lại với nhau. Nhưng mà như thầy Thông Tuệ đó thì thầy bảo thầy đã vượt được đến cái mức độ là tâm tiếng nó sánh với nhau, và thầy dùng cái quan ngó tưởng ngài, thì khi mà ban đêm hay là ngủ thầy cũng thấy cái hình ảnh của Phật A Di Đà trước mặt, tâm tiếng nó sánh lại với nhau, nó gắn kết với nhau hai cái.
Mình sẽ nói anh mới có quan trọng á, thì thật sự ra mình nhớ tới ngài ha, tức là gặp ngài thì mình vui mừng, chứ như mình nhớ cái ba mình đó, gặp ba mình thì mình vui mừng, nhưng mà ba mình nó theo mình chứ chắc mình theo à. Thành ra cái hay nhất á, vẫn khỏi cái tâm ao ước về là hay nhất. Niệm cái đó mới là cái niệm, tôi thấy là cái đó mới là cái chánh á. Nhớ tới ngày thì gặp ngày mình không sợ, còn người không có nhớ tới gặp ngày sẽ sợ, còn nó còn nguy hiểm nữa. Nhớ là đỏ rồi, nhưng mà thực sự cái mà muốn đi được là mà cái tâm muốn đi. Thành ra chẳng hạn như bây giờ nhắm mắt mở mắt mà xuất hoa như là như bảo đảm có thể không đi rồi. Tại cái tâm đâu cái niềm đi nó ít quá, yếu quá. Yếu quá, gặp ngày tới thì vui, như là gặp ba mình thì vui, ba mình nói giờ tôi ở tao ở New York tao buồn, sao tao nó gặp ba con mừng lắm phải không? Tao lại New York tao đi, con luôn luôn nhớ đó chứ, không nhớ phải không? Tao bảo đi đi, để coi tại cái này còn có cái mong cầu khác phải không? Thành ra thật sự cái đó cũng là cái hình thức để duyên mình hướng về ngày, nhưng mà hướng về ngày để làm cái chi? Để phát cái tâm để là tới để gặp ngày, cái đó mới quan trọng. Cái mình niệm mình thấy cái tướng gì là thì thực sự ra chẳng hạn như gì mà quán tướng Phật cũng vậy, hay là quán màu xanh màu đỏ cũng vậy, hình thức là kiểu như mình gặp một cái hình tướng âm thanh đang chia cách nó giống nhau thôi, mình trụ đó để sao khi nó phát sanh thôi. Những cái quan trọng là sao là mình làm sao sanh thì có lạc là quan trọng, có cái nhớ rồi đó ha, là mình cũng đỡ rồi ha, rồi chỉ có cái mình tập thêm à, bây giờ tôi nhớ ngày nhưng mà tôi khao khát muốn gặp ngày nó kìa ha, ví dụ vậy đó, mình tập nó tập cái tâm nó ăn chắc hơn. Thành ra làm sao phải nói là tâm tất cả kia, tôi nói mà tại sao mình nói những cái nguyện nhiều, mà thường thường cái người nào mới tập nguyện nhiều, cái người mà thường tập nhiều người là người phải tập bồ đề tâm thì người sẽ quen cái nguyện đó. Tại vì bồ đề tâm nó luôn luôn có nguyện, cái bồ đề tâm làm cái gì cũng phải có nguyện hết trơn á, mà cái người mà dính chặt bồ đề tâm á làm cái gì cũng có bất nguyện đấy, họ quen cái lực của nguyện rồi, thành ra họ khi mà họ đi qua tới cực lạc á, thì họ trong cái bồ đề tâm nó có hai cái là luôn luôn gặp Phật để học cái năng lớn lẫn thanh. Thành ra khi mà nghe cái cực lạc, cái tâm họ xúc động, họ muốn về cực lạc liền. Cái cõi này không có Phật, mà cõi đó đang Phật đang thuyết pháp nữa, mà gặp vô lượng Phật nó chứ. Thành ra nghe có lạc mà tự nhiên cái tâm nó ao ước về, cái bồ đề tâm là ao ước ảnh về mạnh lắm. Thành ra chú nắm cái đó, ông nói càng như là ông này minh bệ đó, thì ổng tu nhưng mà ổng khởi tâm mạnh, có cái là ổng khao khát sanh này cực lạc, cái tâm nó không có. Bây giờ cái tướng Phật hiện ra trước mặt ổng mừng, nhưng mà tướng Phật lên nước cũng chắc chắn ổng đi, tại cái tâm ổng đã gieo từ lúc ổng mới phát tâm mà. Thành ra sao mạnh, nhưng mà tôi nói là nếu mà mình không có cái tâm đó, mà mình chỉ gặp mình đi nhớ Phật không à, thì cũng chưa chắc đã đi. Thì thực sự ra cái tâm mình cần luyện nhất trong cái lạc á là cái nguyện tâm sinh. Tại vì bây giờ mình coi hồi cũng có nguyện tâm trong này nè, trong này cũng có cái nguyện tâm trong này để sinh đi á, nếu không có là không có đi được à. Cái bồ đề tâm dưới này có cái nguyện nữa nè, thằng cái bồ đề tâm á thì tập nguyện rất là dễ, tại vì cái nguyện bồ đề tâm là khác. Nguyện bồ đề tâm không phải là nguyện sanh cực lạc, nguyện bồ đề tâm là nguyện thành Phật độ chúng sanh, thành Phật là gặp Phật nào cũng mừng hết á. Còn ở đây mình trong các Phật mình chặt hết, mình chọn một Phật, thành tâm phải phóng một tâm một hướng thôi. Về chuyên niệm tức là chuyên nhớ tưởng đến ngày. Bây giờ có bồ đề tâm rồi, bây giờ nhớ tưởng đến ngày, nhưng mà trong khi mình nhớ tưởng đến ngày với cái tâm gì? Với cái tâm là mình muốn gặp ngày để mình mau thành Phật, có cái tâm đó đó. À, tôi nhớ tưởng đến ngày, tại sao mà Phật khác tôi không nhớ? Tôi phải nhớ đến Phật A Di Đà, đương nhiên ngài có cái gì mà tôi phải nhớ đến ngài, mà tôi phải tưởng nhớ ngài hơn tưởng nhớ những Phật khác, mà thuộc niệm ngài vậy đó, vì ngài là cái chỗ là cái quốc độ mà nó thuận duyên nhất để cho tôi có thể có thành lo thành Phật để mà lợi lạc tất cả mọi người. Do đó mà tôi nhớ đến ngài mà tôi không nhớ gì Phật khác. Thì cái chuyên niệm mình á phải có cái lý do để mà nó chỉ một nhất hướng thôi. Tu các công đức. Ha, tu các công đức này tức là tu tất cả công đức này, nó gọi là gồm có ba thụ luôn á. Công đức tức là gồm có đoạn đức nè, trí đức nè, và ân đức. Tức là ba cái đức luôn, một cái đoạn đức đó là đoạn đức tức là dự ra bé không phát sanh đó. Trí đức là còn thiện để phát sanh. Ân đức là lợi lạc tất cả mọi người. Tôi cái công đức ba công đức này thì là tuổi gì nói tới nó lôi hoài con đường bộ tắc đạo, cái công đức này nó nằm trong lục độ hay thập độ. Mấy cái thập độ á thì là cái hạnh thập độ nó mới sanh ra cái công năng, cái phước quả đó là cái đức và cái công năng để mà thành Phật. Nguyện sanh khỏi kia là phải có cái nguyện nữa, một bề nhớ thành có bốn điều kiện muốn sanh ra kia. Một điều kiện là phát bồ đề tâm, cái phát bồ đề tâm tức là muốn thành Phật, thật thường là lên là thượng phẩm. Rồi một bề luôn luôn là nhớ tới Phật A Di Đà, nhớ tới Phật A Di Đà tức là nhớ tới cõi nước của ngài, nhớ tới công đức của ngài, nhớ tới năng lực độ sanh và nhân lực phát nguyện của ngài để cho chúng sanh mau thành Phật. Rồi bây giờ mình trong khi mình nhớ vậy đó thì mình làm cái công đức ở cõi này đó, rồi trong này đó tất cả công đức cái này đó mình đều tu hết, cái là mình cái người thực phẩm này nè, để cho cái tâm nó càng ngày cái bồi tâm càng mạnh á, hay là mình phải chọn á là mình phải tu tất cả những cái công đức và thiện phẩm, tất cả lục độ là những cái hạnh để mà tọa bồ đề tâm. Một độ dẫn hạnh đó, hạnh tội bồi tâm. Thành ra nếu mà mình làm cái hạnh như ác pháp á, thì bồi tâm từ từ nó chết. Thành ra khi mình phát bồi đề tâm á, là mình tu những cái hạnh á, tu cái hạnh đó là cái hạnh này nó là tùy thuận bồi đề tâm, nó trợ cho bồi đề tâm. Thì mới khi trợ bồi đề tâm á, thì nhờ cái bồi đề tâm đó và cái hạnh đó, thì mình mới phát nguyện sanh ra cái kia, thì bao nhiêu cái thiện pháp mình á, qua bởi nó, là cái bồi tâm nó càng ngày càng lớn, là mình lên thành phẩm được. Những chúng sanh ấy, lúc tội thọ sắp hết, A Di Đà Phật và thánh chúng hiện ra trước mặt. Trong khoảnh khắc liền theo Đức Phật sanh về cõi kia, lại tự nhiên quá sanh trong qua bãi báo, trí tuệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Cái này là nó có trí tuệ dũng mãnh, cái trí tuệ này gọi là trí tuệ thuộc năng năng lực bồi tâm phát sanh. Cái thần thông thì thần thông này là nó đỉnh là tự động có rồi. A Nan, do vậy nếu có chúng sanh nào muốn trong đời này được thấy A Di Đà Phật, bây giờ có gì mà thấy A Phật trong ngay nè, trong hiện đời nè, vì thấy á chứ không phải là còn cái này là mình lâm chung thấy rồi, chuyện đó là sách lâm chung mà thấy á là chuyện thường, nhưng mà sách lâm chung thấy là cái điểm mà dẫn sanh. Còn ngay trong hiện đời mà thấy Phật thì phải phát tâm phát tâm vô thượng bồ đề. Phát tâm vô thượng bồ đề tức là phát bồ đề tâm á, tại vì cái bồ đề tâm á nó có nhiều cái tâm lắm, nhiều cái bồ đề tâm lắm. Cái bồ đề tâm có thanh văn, bồ đề tâm có duyên giác và bồ đề tâm có Phật. Càng như mình phát cái thanh văn, bồ đề tâm có thanh văn thì mình cuối cùng thành A La Hán. Còn phát bồ đề tâm của duyên giác thì mình sẽ thành Đức Chư Phật. Còn mình phát bồ đề tâm của Phật á thì nó gọi là vô thượng bồ đề tâm hay là vô thượng bồ đề thì mình thành Phật. Đó thì cái này đã giảng rồi, mày khỏi nhắc lại đi. Lại nên chuyên nghĩ đến cõi nước của ngài. Chuyên nghĩ đây nè, cái chuyên nghĩ này nè là nó là chuyển niệm á. Thì hồi đây mấy tổ có luận với nè, tức là trong này nó cái niệm giờ nó nhắc là cái niệm này thì phải hỏi là cái niệm đúng nghĩa cái niệm này nó không có nghĩa là sinh danh. Dùng cái danh để nhớ cõi nước của ngài, khi mình đọc cái danh ra mình công tâm trong cái danh hiệu đó là biểu trưng cho cõi nước của ngài hay là của ngài thì trúng. Bây giờ trong này nó nói đó, bây giờ xưng danh mà nhớ nghĩ cõi nước ngài nó không đủ điều kiện nha. Cái hạn theo như nãy chú này cũng nói là bây giờ mình niệm Phật rồi mình quán Phật vào chứ mình niệm Phật có đứng Phật nó không chưa điều kiện nó sanh, nó phải có điều kiện nữa nè. Thiện căn đã thiết lập nên đem hồi hướng cái xưng danh, nhưng mà trong cái xưng danh mà bây giờ có thiện Đức Phật các mặt cảm giác Đức Phật có Đức mặt mà cái tâm mình không muốn về cũng không có được hết. Có cái hai điều kiện đó, phải nghe khi mình đã nhớ được rồi, trong danh hiệu mình luôn luôn nhớ tới đó rồi. Nhưng mà làm sao để có cái tâm đem cái công đức mình về đó, mình muốn về đó thì mới về. Thành ra thay vì xưng danh mà để nhớ con đứa này thì ngay xưng danh đó, để nhớ cái tâm mình muốn đi luôn thì ngon hơn. Cái chỉ nhớ thôi còn phải luyện thêm cái tâm nữa. Còn bây giờ cái danh xưng danh trong cái biểu tượng cái danh hiệu này nó bao hàm cái công đức trước mình đi, thì mình nhớ tới công đức là mình sẽ đi. Vậy thôi, mình nghĩa là cái nước mình đi mình sẽ đi, mình chỉ nhớ cái đó, mình đặt cái đó là. Thì trong cái đó nó có luôn cái là nhớ cõi nước của ngài, mà nhớ cái nguyện đi một lượt luôn. Còn nếu mình tắt á là xin danh mình A Di Phật để mình tưởng cái Phật A Di Đà thôi đó, thì nó tắt thêm cái tâm muốn đi cho nó bạch nữa. Tức là cái này nó nói là đó là anh sẽ có hai cái mới được, chứ đừng nhớ ngày không là không có được. Nếu ngày không thì anh sẽ nói gặp với ba mình, gặp má mình, nó thương lắm, phái lắm, thích lắm, vui lắm, con luôn nhớ, con nằm ngủ con cũng nhớ nữa, nhưng mà kêu đi theo không kêu cắt à. Thành ra phải luyện cái tâm đi thì lúc đó mới đi được. Nó thành ở đây nhiều khi mình nói tu tại vì luyện cái tướng Phật Di Đà với luyện nghe danh hiệu Phật Đà, nó là thành định, cái tâm mình dướng mắt cho một cái thôi. Nhưng mà cái muốn đi thực sự á, trong điện nó nói, nãy cơ nó nói, thơ nó nói đem các công đức nguyện sanh cõi kia, ở dưới này cũng vậy, lại chuyên nhớ nghĩ đến cõi nước Cực Lạc. Tức là luôn luôn ở trên là chuyên niệm A Di Đà, dưới này chuyên nghĩ, chơi nhớ nghĩ cõi nước Cực Lạc, thì hoặc là cõi nước Cực Lạc cũng được, A Di Đà Phật cũng được, cái thánh chúng cũng được. Tức là cứ là tâm luôn dính mắt với cõi đó, tạo nhân duyên với cõi đó. Rồi thiện căn đã tích tập nên đem hồi hướng. Thiện căn tích tập này gồm có những cái lục độ ba la mật, trong đó có những pháp thiền định, những pháp cái hạn như niệm danh hiệu Phật vân vân, nó có nằm tổng luôn, rồi đem hồi hướng, do đó được thấy Phật. Tất cả làm như vậy đó thì sẽ thấy Phật sanh trong cõi đó, bất bất thối chuyển cho đến thành vô thượng bồ đề. Thì cái này là cái mấy cái hồi lúc mà trước mình đã biết hết rồi, thấy không? À, thành cái này nhắc lại quý vị á, để quý vị sau này giảng người ta giảng kỹ cái chữ niệm này nè. Cái chữ niệm này là tới đời ngày thiện đạo, người ta bắt đầu là ngày thiện đạo thì ngày giảng nói là trong cái niệm nó có cái tướng sanh về. Nhưng mà qua tới ngày thiện đạo rồi đó, rồi bắt đầu là người ta đồng nghĩa chữ niệm mất luôn cái tâm trong luôn, chỉ còn sinh danh thôi. Thành nó nguy hiểm đó. Thành ra mấy tổ sau này nó lại nói là sinh danh không đó, mà không có cái tâm á thì chắc thành. Thành ra mới nhiều lỗi chủ trương trở lại Bồ Đề Tâm. Tại trong Bồ Tâm nó có cái niệm, nó nói bây giờ niệm Bồ Đề Tâm đi thì dễ sanh hơn. Thành ra cái chuyện vô lỗi chủ trương đi Bồ Đề Tâm, tại vì ngay người phát Bồ Đề Tâm là luôn có cái nguyện học Phật. Thành ra nó có cái lực, nhờ cái lực Bồ Đề Tâm, cái tâm mình luôn luôn muốn dính với Phật, hay mình sanh hiểu mà cái tâm mình dính với Phật thì mình dễ sanh. Thành ra sau này nó có nhiều cái tổ phải chủ trương là đem Bồ Đề Tâm làm chánh. Nhưng mà ngày đi mà ngày đạo xứ đầu tiên á thì ngài không có chú trọng gì cái hạnh niệm, mà chú trọng cái tính với cái nguyện thôi, chỗ là ai cái tâm. Theo mà đời sau này đó là họ chú trọng gì cái hạnh luôn, niệm cho cố không có tâm, không ai nói cái tâm gì hết á, không có tâm thành ra dễ bị thối lắm, đụng cái nghịch cảnh cái niềm tin mất liền, à đụng thượng cảnh cái nguyện quên liền. Thành ra cái chuyện đó là nguy hiểm. Đoạn này thì nó giải nhiều lắm. Những cái này thì mình đa số mình học hết rồi, mấy cái này mình cũng giảng hết trơn rồi. Để coi cái nào có nào lạ. Thành ra thực sự ra đó, niệm á là niệm á thì nó trong này nó nói là nó có dùng cái hai nghiệp một lượt. Người mà đi về thì danh á, lấy danh hiệu mà nắm giữ về thì danh á là tu hai hạnh một lượt. Một hạnh là niệm, tức là nhớ tưởng Phật, và một hạnh là xưng danh hiệu. À, là đi về thì danh á thì luôn luôn phải có hai cái tâm đó, chẳng hạn như Nam Mô A Di Đà Phật thì luôn luôn là nhớ tưởng đến cõi nước ngài và nhớ tưởng đến cái ý nguyện mình đi lên trên. Khi mà nhớ thì trì danh thì khi một khiến trì danh của mình á là dẫn phát cái tâm đó ra, phải dẫn phát được cái tâm đó thì nó mới gọi là tu cái pháp trì danh niệm Phật. Nó còn chữ niệm Phật mà sao nữa. Còn sau này là người ta chỉ nói niệm Phật không à, nên người ta đồng nghĩa trì danh mà không có cái tâm, ta nói tắt. Thành ra cái niệm Phật mà không á thì vẫn đi được, hay vẫn niệm Phật không vẫn đi được, trong khi ta niệm tâm bằng tâm vẫn đi được như thường. Thành tâm này nó là tiếng nào nó là cái tâm khi mình niệm gì đó, tại vì mình quen cái danh hiệu rồi, cái danh hiệu đó là tượng trưng cho cái tâm của mình muốn đi về có cực lạc, là công đức có cực lạc, nên cái tâm mình không, cái tâm mình nó vui lắm, tự nhiên mình cảm thấy như mình được đa Phật vũ về an ủi, thì mình sắp sẽ sinh về. Thành ra một cái niệm thầm trong tâm, cái tâm vui vẻ thì cục lắm, khi mà học mà luyện được cái này nó tâm nó vui đó, mỗi lần niệm là vui à, tôi thí nghiệm rồi. Thành nó nói là niệm thật là sanh được chứ không cần phải ra tiếng nữa. Đầu tiên á mình phải ra tiếng vì cái tiếng nó phá được cái hung tầm. Giai đồng đồ tu vậy bị hung tầm đó và tán tâm, thành ra niệm cái tiếng lớn quá, cái tâm mình nó duyên giảm thanh đó, cái tâm mình nó dính giảm thanh lớn quá, cái tâm mình nó duyên theo, nên mình không bị hung tầm mà không hung tầm. Nhưng mà mình dễ chàng như mày cứ duyên âm thanh, mày cứ tưởng đó là âm thanh, nó một cái tướng Nam Mô A Di Đà Phật, nó có nhiều cái tướng khác nhau nằm trong đó, chàng là tướng trừ khổ, tướng diệt tội, tướng giảng sanh, tướng đuổi thọ, tướng hết trơn á. Thành ra mình hoặc là không có tướng nào hết, gọi là vô ký, hay là tướng đi chợ, tướng gì tùm lum, mình nghĩ đủ chuyện hết trơn á, miệng niệm Phật à, nhưng mà cái tâm mình nghĩ gì, tức là cái tâm niệm mình đi một cái chiều. Thành thử ra trong bao nhiêu mình biết là cái tướng niệm Phật nó có thể dẫn sức mình vô lượng tâm, thì lúc đó mình phải chọn một cái tâm để mình nhớ. Cái tâm đó gọi là tâm đó là hoặc là tính, hoặc là nguyện, hoặc là nhớ tưởng đến ngày, nhớ tưởng cõi nước của ngài vân gì đó. Trong này nó dạy nè, đang là đàn đầu tiên đó, nó là nhớ tức là gì Phật, mà dưới này nó lại là loại ngài chuyên môn nghĩ nhớ đến cõi nước của ngài, cũng là hình thức cái gì dính mắt với ngài, dính mắt với quốc độ của ngài, nghĩa là dính mắt với y đó là chánh báo là được. Nghe báo là cái tâm mình đang duyên hướng gì đó, chẳng hạn như cái người mà dính mắt cái nước Mỹ đương nhiên cái Mỹ có gì làm cho họ thích, cái tâm họ mới dính. Tại sao họ nói đến nước Mỹ hoài, họ ta cái gì cũng nghĩ đến nước Mỹ hoài, thì cái tâm của Mỹ có cái gì đặc biệt đó với họ. Còn không họ nói tới Phi Châu, họ nói này kia thì cũng vậy. Thành ra nói là luôn luôn nghĩ đến Cực Lạc, là tâm mình đang thắc mắc cõi này, hay là muốn thấy cõi này, hay là muốn sanh về cõi này. Nhưng mà nếu mà như vậy đó, vì cái cõi này nó hiện ra như cái tâm muốn đi cũng chưa chắc là khó. Nhưng thành nó nói là làm các thiện căn tập nên hồi hướng về cõi đó, đó là luôn luôn có cái tâm là có cái nguyện tâm muốn đi về cõi đó, muốn sanh về cõi đó, muốn được Phật trước về cõi đó. Thành làm sao trong danh hiệu mình đó, nếu mình xin danh hiệu Phật đó, trong danh hiệu mình phải có cái tâm muốn đi nó kèm theo luôn. Thì nó ăn chắc. Thỏa mãn cậu tâm nhập tự đại mà cột tâm vào cái tâm muốn đi đó, cái lục tự Di Đà để dẫn phát cái tâm đó. Hồi nãy nó không hiểu à? Mỗi một cái tôi nói đất nhưng mà tôi phải tôi dẫn phát cái đất đó, mà tôi dẫn phát cái đất này nè. Khi tôi niệm Nam Mô Phật, tôi phải tôi dẫn phát cái tâm là tôi sợ khổ. Hay tôi muốn tôi dẫn phát ra một cái tâm là diệt tội, không phải. Mà cứ dẫn như năm rồi có người sợ tội quá, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Nhưng cái tâm của họ là trời ơi con bị khổ quá, Phật làm sao làm diệt tội cho con, chỉ có cái tâm đó thôi. Cái danh hiệu Phật nó dẫn phát được một cái tâm duy nhất đó, cái tâm nó không cách nào là sẽ nhận độ nữa đó. Thành ra mình niệm Nam Mô Phật, nhưng mà nó dẫn phát một cái tâm là chí thành tha thiết có cái tâm nguyện muốn sanh về cõi đó. Con niệm danh hiệu ngài, tại vì danh hiệu ngài là tượng trưng cho cõi giới của ngài. Thành ra con niệm Nam Mô Phật đó là nay con quy hướng quay mẹ đem thân là thân khẩu ý của con đó, là con muốn đem về cõi nước ngài. Khi nó dẫn phát được cái tâm đó rồi đó thì cái tướng Nam Mô Phật là nó tượng trưng cho cái tâm hết. Thành ra khi mình niệm Nam Mô Phật đó, mình chuyên niệm cái tâm đó đó, chứ không phải niệm ngài. Tại vì tôi nói một cái danh hiệu nó biểu tượng đủ thứ hết rồi đó. Thế hạn như cái tâm mình là cái tâm không, hay cái tâm mà tâm vô ký thì nó là biểu hiện cho cái tâm vô ký. Niệm đâu có nhớ tưởng gì, ví dụ gì đó, hay là đang sân hận ngay, niệm Phật để tự cái tâm sân hận, chứ không phải niệm Phật để muốn sân về. Dùng cái tâm, dùng cái tiếng niệm Phật để trấn áp những cái hát, thì cái niệm Phật nó không có xíu hiếu nào tâm sân về hết. Thành ra trong những vô lượng cái tâm mà mình ngăn tiếng Phật phát sanh, thì mình phải chọn một cái tâm mà nó là cái nhân nó khiến mình sanh về được, mà cái tâm đó nó lại ứng được cái công đức của Đức Phật nằm trong. Thì cái tiếng Phật đó, nó có công đức, là công đức Phật là tiếp độ đó. Thành ra mình có cái tâm là mình đưa sức độ mình theo, thành ra ráng niệm sao mà lòi được cái tâm đó, cái đó ra đó, thì nhớ là rõ ràng là tiếng A Di Đà Phật mà nó có cái tâm đó, phải có kinh nghiệm đó. Có kinh nghiệm đó rồi đó, thì lúc đó là mình niệm A Di Đà Phật mình chỉ nhớ cái tâm đó thôi. Chuyên niệm ở trong mấy cái trước đó là chuyên niệm nhớ tới cái tính, chuyên nhớ tới cái nguyện đó mà đi, cái nguyện của mình đó. Nhưng mà đại khái á, mình làm sao mà có gì không luyện tập làm sao á, trong cái tiếng niệm Phật á, mình nó sanh ra được một cái tâm là cái tâm là cái Phật tiếp dẫn mình, và mình có cái tâm là mình sẽ đưa tiếp dẫn mình đi. Tại vì trong công đức Phật là trong tiếng A Di Đà Phật á, nó có cái 48 lời nguyện nằm tổng, tức là tiếng của ngài là tượng trưng cho thân khẩu ý của ngài. Sao danh hiệu của ngài tượng trưng khẩu ý của ngài là tượng trưng của ngài, tức là có 48 lời nguyện của ngài. Khi mình niệm cái đó, tức là mình nhớ tưởng nó 48 lời nguyện đó, nên mình nương vào cái nguyện đó mình đi, thì lúc đó mình niệm ngài, khi mới lòi cái tâm muốn đi, mình nương vào lượng lực đi đó, thì mình giữ cái tâm đó. Lúc đó mình đang niệm mình nhẫn Nam Mô Phật, nhưng mà thực sự mình không có nhớ tới danh tự là Phật nữa, mà cái tiếng Phật đấy gợi cho cõi nước Cực Lạc, và cái tâm mình sẽ sanh về đó. Mình chỉ nhớ cái tâm đó, và lúc đó mình trụ về đó, thì nó gọi là thành ra niệm Phật tâm muội. Niệm Phật tâm muội. Còn mà mình trụ vô cái tâm nào khác ngoài cái tâm đó ra thì không phải. Thành ra tiếng A Di Đà Phật nó có nhiều tâm lắm, mà tại vì người nương bây giờ lấy cái Phật họ làm nhiều chuyện lắm, chuyện gì cũng lấy Phật ra, tại trong đó có nhiều công đức quá, lấy họ xài mà nhiều công đức nó dính liếu gì cho sinh Phật ta hết trơn. Nếu mà mình dính nắc vào cái đó nha, mình niệm mình nhớ tưởng hình tượng để cái tâm phiền não phát sanh, thì đó là thứ người bệnh. Trước mặt mình luôn luôn hiện cái tiếng A Di Đà ra để mình duyên vào đó, mình không nhớ cái gì hết trơn, được an lạc, nhưng mà cái tâm sanh nó không có xíu nào có lực nào đâu hết trơn. Thì mình nương vào cũng thay mình lấy tướng A Di Đà Phật, hay mình lấy tướng màu vàng màu đỏ giống mịt nhau à, mình nương vào cái tướng để cái tâm mình không dương qua cái tướng khác, cái tâm mình nó an vui, thì cái đó trở thành ra rau một thiền định thôi, nó đâu có phát triển được cái tâm sinh đi đâu. Thành thử ra trong cái tiếng của Đức Phật đó, nó có nhiều cái năng lực, nhiều cái công dụng khác nhau đó. Trong đó là có thể là gọi được hình ảnh của ngài, nhưng mình nương vào hình ảnh của ngài để mình nhớ tưởng ngài, để mình luôn luôn mà khi mình chết mình mong ngài tới gặp mình, rước mình để mình đi, thì nó trở thành cái môn định độ. Còn mình chỉ nhớ tưởng đến ngày có một cái thôi, để mình cho tâm nó vui, cho được an lạc thôi, thì đó là có một sinh hình. Nếu mình không để phiền não khỏi tới, cái tâm mình an lạc thì nó có mình định, đâu có tâm muốn đi đâu. Thành ra phải niệm sao mà lòi ra một cái tâm đó, lòi cái tâm mình nó dính vô về cái tính một cái nguyện này, mình không đi đó. Thì lúc đó khi lòi cái tâm rồi đó, thì mình vẫn niệm giống hình ta, Nam Mô Phật, Nam Phật. Nhưng mà cái tiếng A Di Đà Phật mà mình đó, tức là để là tức là cái niệm sanh diệu Cực Lạc của mình, chứ không phải cái kia. Đó là cái danh để mà tượng trưng cho một cái gì của mình á. Thì trong cái đó mình sẽ chọn ra, rồi kiến lập, nó gọi là kiến lập đúng nguyên nhân để đi là gì đó. Đi phải niệm, niệm gọi tôi niệm lò đâu rồi. Đó là thành niệm vui đó. Niệm niệm nó thấy mệt. Sao mà tâm mình nó an lắm, mà nó nói gì mà tâm an nó chắc chắn nó sạch rồi.
Mà không cần phải niệm ra tiếng mà thầy.
Khi mà đầu tiên á thì mình niệm ra, mình niệm ra tiếng. Nếu mà đầu tiên á thường thường ta còn cái niệm lớn nữa, cái niệm lớn có nhiều công đức lắm, là tại vì á cái danh hiệu đó nó làm lợi lạc chúng sanh, làm niệm lớn chúng sanh xung quanh nó được lợi, cái công đức nó phát sanh, bồ đề tâm mình cũng phát sanh, đó là một. Thứ hai, nó có năng lực là trừ hôn tầm, được tán loạn trong giai đoạn đầu tiên, bắt đầu là từ đó, bắt đầu nó niệm nhỏ vừa, là niệm lớn quá nó xíu xíu cái lực. Thì nhỏ nhỏ vừa nghe thôi, để cái đoạn đó vẫn trừ không trầm tán loạn. Có cái gì mình ngồi im lặng á thì cái tâm mình dễ không trầm tán loạn lắm. Nhưng mà càng như mình phát ra một cái âm thanh này, cái đường lỗ tai mình nó ý thức, cái tâm nó chụp cái đó liền, thành ra nó dẫn cho tâm mình nó có một chỗ đi duyên, nên thường thường nó giữ cái tâm mình không có chạy. Rồi tập của họ, cái tâm bắt đầu có định là lúc đó là chỉ mặc niệm thôi, hay là cái niệm thầm á, lúc đó đủ rồi.
Thì nghe máy mình điện và trong đĩa rồi mình tự nghe cho bao
giờ đó thì họ kỳ rồi đã giải cái đó rồi đó, nghe cái đó nhưng phải dẫn cái tâm mình qua bên kia, dẫn cái tâm ra rất lạc nhớ không, mình nghe cái đó mình nghe cả là không phải hay quá
mắt này nhìn
ha, không phải làm sao mà không cần mắt nhìn nữa, nhưng mình nghe cái đó mình nghe, nhưng mình nói à mới bắt nói là cái công đức này xuống này là nghe sẽ được vô sanh pháp nhãn, được đại phước báo, thì sanh đi cực lạc. Mình nghe cái tâm mình luôn nghĩ như vậy đó, nghe cái nghe để mình phát triển cái tâm sanh cực lạc cho mình nhớ, nhưng mình đem tất cả những công đức nghe này mình hướng về cực lạc, thì nó đang nhận căn mà hồi hướng về vậy đó, thì thành nó hết một tình độ cho mình nghe ta thấy nó cái tâm mình nó duyên với âm thanh không, thành được cũng tập tất cả pháp môn nó phải là cái kiến lập đúng cái nhân sanh cực lạc á, tại vì mình đi bằng tha lực được tối, thì cái nhân sanh cực lạc chỉ có một cái trong cái tha lực tuyệt đối là Phật sẽ dùng tất cả cái để cho mình đi, mình không phải lo chuẩn bị cái gì hết trơn, nhưng mà có một cái mình đồng ý bước lên hay không thôi. Thành ra mình khi mà đi pháp môn tha một tha lực tuyệt đối đó, mà chỉ luyện một cái thôi là cái muốn đi được rồi. Nếu mình chủ trương tha lực tuyệt đối, còn thế hạn như nhiều chủ trương bồ đề tâm đó, phải luyện thành cái bồ đề tâm thì sao người, thì theo cái chủ trương không mấy cũng không mấy ông tổ, còn mình đem ra chủ trương sao thì tối thì Phật phải nhiều mới lo hết à, thế mình nên nhờ mà đó mà ha, mình tin họ nói này, mình giảng là một chủ trương mình giảng nó theo chủ trương theo được tuyệt đối, thì theo tuyệt đối á thì Phật sẽ hỗ trợ hết, làm hết cái, nhưng mà mình không chịu bước lên thì mình thua. Thành thực sự cái mình phải tập là cái đó, mình phải có cái chủ trương kiến lập cái đúng cái pháp môn mình tu rồi thì mình nghe làm sao á, thì cái nghe nó thì mình thấy mình nghe nha, cái nghe mình cảm thấy cảm động thì công đức Đức Phật. Công đức Đức Phật này làm cho tâm mình được thanh tịnh, làm cho này kia, mà hiến những cái nghe làm tâm mình thanh tịnh đó, mình luôn luôn dùng cái thanh tịnh này mình hướng về Đức Phật để mình về ngày mình nghe, phải nghĩa là nó cái gì mình tụ vô thì mình bắn cái tâm gì đó, thì lúc đó cái pháp nghe nó gọi là pháp mang tu về pháp môn tịnh độ. Nhưng đương nhiên mình nghe là mình có công đức rồi, cái nghe Phật nói là khi mình nghe mà người không sinh tịnh độ thì cũng có công đức nữa, nhưng mà không thành pháp môn tịnh độ thì có công đức thôi, chứ giàu duyên thôi. Nhà chúng sanh là nghe cái tham ăn thi bớt nghiệp quả bớt này kia là sanh, nhưng mà sanh tịnh độ thì không sanh. Thành ra mình muốn nghe mà mình thành pháp môn tịnh độ thì mình phải đem cái nghe mình tự nhiên cái tâm mình xúc động, và cái nghe này mà làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh, được lợi lạc, được kia tất cả phiền não vô từ đó, thì để mình tu tịnh độ, cái tâm chuyên niệm tịnh độ mình nó mạnh, cái tâm hướng tịnh độ mạnh, nên nghe mình quan hỷ, và cái tâm mình nhớ là mình, như mình đem tất cả những công đức này mình hướng về đó, mình để thanh tịnh cũng để hướng về đó. Cái là nghe nói Phật nói mình nghe thì sẽ không có tham sân si, sẽ được nhẫn, nên cái công đức này con hướng vậy đó, chứ phải con nghe cái này để cũng giảm sân si, cũng như là việc nghiệp gì thôi, thôi hết rồi, được rồi, được khỏe rồi, quên cái này thì không phải pháp đó nữa. Thành ra tôi bỏ tôi giảng cái gì nghe hoài, sẽ tôi niệm không à, tôi có thiên nghe đó, nhưng mà tôi giảng cái gì nghe hoài kiểu tôi nghe sao tâm tôi gì cũng được nha, mắng văn được nó sụp kỳ vậy ta, quen niệm rồi, cái niệm mình hướng thì dễ đó, thì nó kỳ cũng có niệm nghe nhạc nha, nghe vô kia quá gì thôi, nghe có công đức mình vui lắm nha, nghe cũng vui nữa, nghe nó trời ơi, nghe một cái niệm Phật gì là tội hạ sa hạ sa diệt, cái phước báo đó, nó diệt mà chúng sanh xung quanh nó nghe âm thanh nó cũng được khỏe này kia, mình nói gì mình dặn lên nó lợi lạc quá, nghe thì thấy sướng thiệt, nhưng mà tự nhiên cái anh chủng mà mình hướng về tâm trong cái giữa lãng không có, nó không thấy phát sanh. Rồi nghe hồi đó giờ phải tập sao cho nó phát sanh nha. Từ nó bây giờ ở cái nghe nó làm cái thanh tịnh tâm mình, nó làm cái này cái kia, làm như giải nghiệp mình. Cái đó là cái công đức của Đức Phật cho mình. Nãy đem công đức này hướng về cái việc thực lạc cũng như hồi hướng nãy vậy đó. Tất cả thiện căn người sanh vậy đó. thì mình nghe, nhưng mà nghe bao nhiêu mình nghe biết là những cái làm cho mình thanh tịnh đây là mình hồi hướng cho khỏi nó hết để mình sanh cho ngon nữa, thành ra lại ăn nữa. Làm sao để phát triển được cái đó, tại vì thực sự trong nguyên nhân kiến lập là cái đó. Khi mà quý vị mà đi về tha lực tuyệt đối rồi, nguyên nhân kiến lập đó là tâm đi rồi tất cả khác là lo hết.
Cái đường tha lực là cách đúng nhất
là tại vì cái kinh này nó thuyết cho chúng sanh ngũ trược ác thế. Chúng sanh ngũ trược ác thế không cách, không tự lực cái gì hết á.
Không nổi chúng sanh được bao nhiêu
10 tuổi đã chết rồi. Đẻ ra tham sân si hàng đống rồi, hỏi là làm sao mà chịu được tham. Giờ ngày Ấn Quang á, với ngày ông Cổ Thông nè, với ông thầy Đinh Không nè, cần là chủ trương là phải giữ giới, chủ trương phải làm thiện. Chủ trương vậy mà đời ngũ trược ác thế ai làm? Mà nửa trược không ai làm sao có tiếng niệm Phật độ sanh được? Trong kinh điển nói là khi kinh điển ẩn hết rồi đó, ta vẫn năm vô cái tiếng mà kinh điển hết rồi đời sanh rồi ngũ trược ác thế đó, thì 6 tiếng kinh điển A Di Đà cũng mất luôn, chỉ còn 6 tiếng này mà đủ năng lực độ chúng sanh. Thì hoàn toàn là tha lực không á, nghĩa là chúng sanh nghiệp ta không có khe đâu, phải không? Bao nhiêu công đức của ta kéo tao đi đó, ta chịu đi thì khóc thôi. Anh ta sẽ nói là vì tôi đọc cái câu đó, mà câu đó là câu này đạo sức hay làm lo hai vị đầu tiên chủ trương. Ông nói là hãy nói khi mà kinh điển này nó khi mà Phật nó thuyết ra là đương cơ là ai, đương cơ là chúng sanh là ngũ trược ác thế là đương cơ, nhưng mà nhiếp cả ngũ thừa, nhưng mà đương cơ là dình cho chúng sanh đó, với chúng sanh lên thời nó không còn pháp nào xếp được hết trừ pháp này, tại chúng nó không có tự lực làm chuyện pháp nào được hết á. Thì cái pháp này là nước đời, mà số này là nước là bằng công đức lực của Phật thôi, chúng sanh không có công đức sao đi. Thành ra từ cái đó mình tôi nghĩ là theo cái chủ trương mà tôi chủ trương của ngài Tam Thông Đạo Sức là hai ông nó không được phải làm tổ nha, đó là sanh trước tiền đạo, sanh ngay thời ngày đạo diễn hay quay diễn mà không được làm tổ là tại vì đạo chúng ít, không phải diễn là đạo chúng đông, phải không? Chả sanh nhiều rồi liên xã rồi phải sanh làm sơ tổ. Đạo tiền đạo á làm căn cứ vào hai ông đó, hai ông đạo trước đạo sức làm loan á mà phát triển ra cái hệ thống đó. Thành ra hai ông đó thì chủ trương là tha lực tuyệt đối đó, ông chủ trương bẻ hết mấy cái tự lực kia, dặn hết tự lực bẻ mà không được làm tổ. Ông bồi diễn rồi nó mà tôi bồi diễn là tự lực không, bồi diễn là tôi vì quán tưởng á, tôi vì quán không mà quán Phật, quán cảnh tướng Phật, trong đời ngày vẽ ra cái cảnh tướng Phật, thấy Phật thì hiện luôn mà vẽ cảnh tướng ra cho tập không Phật luôn kinh, tôi quán tưởng không à, cái đó là tự lực khủng khiếp đó. Thành ra thì căn cứ vào cái câu nói mà dành cho cái chiến tranh của tôi, thế mà kinh điển còn là cuối cùng á, tôi nghĩ rằng là vì công này nó có khả năng mà độ tất cả những chúng sanh, không có năng lực nào nữa, toàn là ác pháp thôi. Mà muốn độ vậy thì phải tha lực rồi, lúc đó không ai còn tự lực gì nữa, còn tự lực một chút thiện thì đâu còn phải nói ác pháp mình nó xảy ra. Mà tới chúng sanh mà cỡ đó mà còn độ được này, mình có mình là chắc quá rồi, chắc quá là chắc chắn nó đi rồi, ở cách nào không đi được, phải không? Ta chỉ có niềm tin thôi là chắc chắn đi, không có lo sợ gì nữa. Mình cũng còn chút giữ giới có phạm thì nữa cũng còn giữ chứ, phải không? Không kiểu có giới thì giữ nữa. Anh ta bảo đảm rồi, cái gì mà nghe chứ đưa lên
thành bài thời nghe trong thời mà pháp này cái số người mà giữ giới, cái số người mà ấy đâu có được bao nhiêu,
giới khó
cũng đâu có được, xung quanh như này được 1/1000 với con nghĩ gì chắc không được rồi.
Thành thử ra mà thành cái pháp môn độ là nó trong cái thế càng nỗ lực thế là cái pháp đó nó càng thích hợp. Anh không có giới tu thì tất cả những thiền định nó thành tà định hết. À, còn nếu tu chánh định mà không có giới chánh định không thành. Thành thử ra mà bao nhiêu cái tháp nó sụp đổ hết trơn á. Thành thử ra mà thành mới chủ tôi mới chủ trương tha lực á, mà khi mà chủ trương tha lực rồi thánh niệm Bồ Tâm cũng khó nè. Thử chủ trương Bồ Tâm cũng bác luôn, Bồ Tâm khó tập lắm á. Mấy ông chủ trương Bồ Tâm cũng dẹp luôn, phải không? Còn mấy ông chủ trương thiền tâm thức tâm thức Phật cũng dẹp luôn. Cái bên này cũng khó. Sao mà tập? Cái đó tự lực, tự lực còn thứ khó mà. Tôi nghe chủ trương Ấn Thuận là dễ nhất á, giữ nhân đạo thôi. Nhân lễ cái tính mà tôi còn bác phải tính đời này cũng khó giữ nữa. Chủ đạo thì tịnh không, bây giờ đó là chủ trương nhân đạo đó, có gì làm thiện là thiện có nhân đạo đó nha, mà mình tôi nó cũng dẹp qua bên luôn, giờ mình không có sợ nữa, giờ có lỡ mà làm ác nữa cũng bác cái giác tâm rồi, nhiệm vụ Phật không lo nhưng mà không có cái nguyện gì. Ông bác xét ông Bồ Tâm ông nguyện lên, giờ tôi cứ theo nguyện tôi đi thôi. À nay khi mà mấy chủ trương không biết được hay lắm, ông nói lúc đó có ác nghiệp mà mình làm nhiều cả đời làm ác đi nữa. Mà có chỉ cần cuộc đời đó mình cứ nhớ là mình sinh đi cực lạc, là cái năm xa thiết thì cực lạc thôi. Nhiệm vụ của Đức A Di Đà đó là mình muốn về lên là ngày bài tất cả phương tiện cho mình về, chẳng hạn như bữa đó mình thiếu chiếc xe là ngày phải đem chiếc xe tới. Bữa đó chẳng hạn như cái những cái ác mình nổi lên thì nhiệm vụ của ngày phải cũng như là phải lái cái ác đó đi qua chỗ khác, là chặn lại chậm lại. thành ác đời không ác đi nữa vẫn phải đi được thôi, tại vì ông hứa mà ông hứa mà ông có năng lực cũng làm được mà phải không, thành ra lúc đó là yên tâm rồi, có làm gì nhưng mà cái tâm mà muốn đi là cái tâm nó phải càng lúc càng mạnh mới được, chỉ có vậy cái tâm đó. À, thực sự á, trong kinh điển này đã nói đó, thực sự chỉ cần sát na khỏi tâm là có thể được rồi. Nói thì nói ngon vậy, sợ cái sát na khỏi tâm nhưng mà sợ mình thối. Hay nếu mà sát na khỏi tâm mà mình nhớ hoài không sao, như là khỏi rồi cái quên luôn nhưng mà cái tâm đó là khắc hẳn trong này thì không sao. Nhưng có một cái sát na nó lẹ được nó yếu quá, nên nửa chừng có thể mình bỏ cái tâm đó đi, chuyển qua tâm khác nó thành nó gọi là nhất tâm bất loạn đó, tức là cái tính tâm cái lòng phát nguyện tha thiết, cái tâm nguyện tha thiết đi nó không có bị loạn, bị cái khác làm loạn, tức là thì đi được. Nó phải được đó, nó chỉ cần cái đó thôi, chứ không phải là có nhiều người xưa đã nói là như mình nghe danh hiệu mình ráng trụ cái tâm gì không loạn ha, cái đó là cái đội gọi là tu pháp môn niệm Phật theo lối thiền định, không ha, là nhớ tưởng mình Phật trong tâm hoài, thấy lúc nào cũng thấy Phật đó không loạn, thì tu cái đó là tu quán tưởng theo lối thiền định. Hơn nữa, tại vì cái năng lực lớn không ai bằng Phật. Phật mà ông Phật mà ông tới đó mà ông tự mà ông hỗ trợ mình thì không có nghiệp ác nào xuất hiện được bất kỳ đó, không thể chân không nhớ cái thí dụ như thế nào, ông nói rằng cái sống toàn con mù cho đảng không à, nó thuộc về ác pháp phải không, bây giờ mình đi chung với cảnh sát mình yên yên ổn, ông thì ông khác á, cũng như là nó tượng trưng cho cái thiện pháp thực độ, ông nắm hết đụng luôn, khác là đụng cả chính quyền mà thuộc về thiện pháp, dùng đó chẳng như Mỹ Đen, Hàng Lam đi, mình đi chứ mà đi mấy ông cảnh sát này kia là mấy nó đụng ai ngu vậy, đụng mấy ông đó thành ra nó vừa quan gia trái chủ gì không biết, là lợ là quan trái vậy đó ha, mà giờ mình tin muốn đi cái bản nguyện này là rước mình, mà người nào muốn đi ta sắp rước, mà khi ngày tới đó cái mà người này muốn đi thì cái nhiệm vụ này phải chặn, cái nhiệm vụ ngày chứ ngày tìm phương tiện cho mình đi đó, cái nào mà nghịch cái phương tiện của ngày thì ngày tìm cách ngày ngăn nó bắt nó làm chậm lại chứ không phải là việc, còn mình thiếu cái gì nữa ngày tạo phương tiện đó cho mình. Sao cái dân thì cái tính tâm mình lúc đó có thể là bệnh hoạn, mình đau quá, có thể mình có thể là tâm mình, cái tâm mình nó không nhớ tưởng ngày mạnh á, thì có thể lúc đó mình dùng hào quang nó này chiếu cái người làm cho thân mình ngay cái lúc ngày sáng nay mình đi đó, thì cái thân mình tự nhiên những cái đau cái xui xuống trong thân nó sắp thanh ra, cái niệm cuối cùng mình nó mạnh nhất để đi, mà cái tác đó là tao đâu có nói mình được, mình lúc đó tao đã sắp chết rồi đâu có nói nữa, thành ra cái thành nó nói là lúc đó đó là hoàn toàn đi được hay không được đó không phải là do mình nữa, mà do ngay nó do lực của Đức Phật hết. Vì ngài muốn làm viên mãn cái bản nguyện của ngài thì ngài phải bài hết tất cả cách, thì lúc đó chỉ có sao là mình muốn đi thôi. À đó, thành ra cái quan gia đá chủ gì không có sợ gì đó, bệnh hoạn đau đớn trong thân, sợ cái tâm mình lúc đó không có tưởng gì, không có sợ nữa. Tại vì cái hào quang làm xuống chiếu nhỏ trong đặt trong tới người nào đó, làm cho cái tâm người đó tự nhiên được thanh lương, được mát mẻ, được an lạc. Thì lúc đó ngài phải chiếu làm sao để cái tâm mình được an lạc, để cho cái không nó không bị những cái mức khổ đó để mình quên cái niệm của mình. Thì mình đi chứ, tại vì ngày nó hứa mà. Thành ra anh tôi ăn chắc lắm rồi.
Sao thấy dễ quá vậy
thầy? Thì bỏ vậy mới chúng sanh của đường ấp thế mới đi được chứ. Có một mà chỉ là con đường ấp thế mà được khó quá. Ai bông trời. Đó là tôi vào cái sao là dành cho tôi của đường ấp thế. Cái đường cơ của đường thế, mà của đường thế đi được rồi mình ngon rồi. Mình tôi nói bảo đảm mình đi được ấp thế. Còn giờ mình tu cái gì là nó trợ thêm thôi. Nó hỗ trợ thêm thôi. Nhưng mà thật sự ra mình cần hỗ trợ, mình phải hỗ trợ cho cái trình độ mình. Tới là tới chốn là hỗ trợ cái tâm muốn đi thôi, cái tâm muốn đi mà càng luyện mạnh chừng nào á càng tốt chừng thế, thì nó cũng là cái tu thiền định bằng tâm, mình trụ vào cái đó thế mà mình tập thiền định gì nữa, thay vì mình trụ bằng cái tánh không, mình trụ vào cái bát nhã là không tánh, mình trụ vào màu xanh màu vàng màu đỏ, mình trụ vào âm thanh, mình trụ vào hình tướng, trụ vào pháp nó đi, nó cũng là cái chỗ trụ vậy chứ, thế mình trụ được rồi đó, nó là vô đắc mình cái pháp mà định đổi chắc hẳn, mà cũng có thiền định, cũng có đủ thứ, cũng trừ được tham sân si. Thì khi mình cái tâm mình trụ một cái thì bao nhiêu sân si nó ra, nó có đầy đủ hết trong đó không, thành ra đó là tập pháp, tập đúng trong mấy cái cơ, nó là kiến lập đúng nhân, kiến lập đúng cái nhân á, chủ trương đồng kiến lập đúng nhân thì mình đi được. Ở trong này á, trong này đó ông ảnh hưởng của Hoa Nghiêm, thành ông vừa nói tới Bồ Đề Tâm đó, đọc cái gạch Bồ Đề Tâm, gạch Bồ Đề Tâm nhấn mạnh Bồ Đề Tâm, thành Hoa Nghiêm là chủ trương về Hoa Nghiêm, cái câu đầu Hoa Nghiêm á, dông thất Bồ Đề Tâm và tu thiện pháp thị chưa ma nghiệp. Cái là cái nghĩa là đi vào quan kim cái Bồ Đề Tâm là phải luyện, sao thành ra ông nằm nói tới quan kim cái nào mà chủ trương Bồ Đề Tâm nằm ông nói nó dài lắm, nó quá trời luôn, cái này nói tới Bồ Đề Tâm đọc nãy mà đọc mình trời nó quá trời. Thì bây giờ nói cái này là bây giờ ở đây á nó lìa dục xuất gia, mà trong khi á cái bà Di Đà Đi á là bà tại gia, bà tại gia tức là bà sao, bà tại gia nhưng bà sanh là bà sanh từ phẩm, bắt đặt chỉ đắc được vô sinh pháp nhẫn, những cung nữ mà nghe được thuyết pháp thì đều sách đắc được pháp nhẫn để sanh được chỉ thượng phẩm nhân sanh, thì mà lúc mà thuyết là bị gì đi đó là Phật thuyết kinh quán vô lượng, quán vô lượng thọ, còn cái này là kinh vô lượng thọ. Quán lượng thọ là quán cõi nước, quán Phật, quán các chúng sanh, ngài Đại Thế Chí, Quan Âm, Đại Đại Thái gì đó, 16 pháp quán, nó gọi là kinh thập lục quán hay quán vô lượng thọ. Thì ông mà đem tỏ này, ông luận cái này thì cũng đúng. Ông nói là thật từ ra cương cơ, căn cơ chúng sanh mà thuyết pháp. Cái pháp hội lúc mà thuyết cái bài là bài Đề Hy đó, là bảo lúc đó là vua A Xà Thế bắt giam ông Ba Tư Nạc rồi. Bà Đề Hy đó cũng không cho đi thăm mà cũng giam ở trong cái nhà, không cho đi ra, sợ đi ra tìm cách nuôi ông nuôi chồng. Thì lúc đó bà mới không đi đâu được đó, bà mới đốt nhang, bà hướng về cái đốt lòng nhịn xá đó, bà nói là Đức Phật có cái năng lực nai tâm con cảm nghĩ như vậy, nghĩ gì thì nhờ Phật thị hiện. Thế kia đúng thật là biết vậy đó, bắt đầu là Phật á là dùng thần biến là thị hiện tới ngay cái phòng của bà luôn á. Thì hai người đi theo là ngày A Nan và ngày Mục Kiền Liên. Thành trong phòng bà thì chỉ có bà với mấy cung nữ mà. Thành ra cái đường cơ, cái pháp căn cơ trong đó đó là người đại gia. Thành ra cái gọi gì người tại gia đó, Đức Phật không có nói cái vấn đề thượng phẩm thượng sanh đó, ngài không nói tướng xuất gia, ngài chỉ nói theo cái tướng người tại gia thôi, chẳng hạn như tại gia pháp bồ đề tâm phải nên rời dục này kia đại khái gì thôi thì sanh được. Thành ra kết ông bà niệm tổ nói là kết mấy kinh điển là như vậy đó, cái nữa cái thức bài Ly Hy là quá kinh, bữa nào đặt cái kinh mới coi lại, còn thấy cái kinh này là cái người chúng dưỡng tại gia xuất gia, đa số là xuất gia. Thành ra xuất gia đó thì ngài mới đặt cái người xuất gia ra là cái cơ sở là trong cái thượng phẩm đường sanh, tại đây trong tất cả các chúng kia xuất gia đây là hạng nhất rồi, trong cái đường cơ trong cái pháp hội đó căn cơ này là hạng nhất, hay mà cái là hạng nhất thì lên cái phẩm cao nhất, nhưng mà xuất gia này đó thì phải xuất gia này là xuất gia là hồi tâm hướng đại mới được, tức là phải phát bồ đề tâm. Thành ra cái này là phải phát bồ đề tâm, sa môn tức là bỏ nhà xuất gia đi dục, rồi cái pháp định tập á là cái pháp tưởng nhớ đến Phật A Di Đà và phát nguyện sanh về khỏi đó. Chiêm niệm Hạ Di Đà, tu các công đức nguyện sanh cõi kia, đó là cái pháp. Và cái tâm á là cái bồ đề tâm, cái tâm mà cứ người sanh được thần phẩm á là cái bồ đề tâm là chánh. Thì cũng một thuyết cho bà do cái đặt cũng nói bồ đề tâm, nhưng mà không nói cái tướng xuất gia. Thành ra cái người có bồ đề tâm á, thực sự cái người bồ đề tâm á luôn luôn là có cái tâm muốn lìa tất cả những cái dục não, tại vì cái dục não là nó ngăn chặn con đường giác ngộ cá nhân. Rồi bây giờ cái cá nhân cái vô ngã đạt được đó thì bắt đầu tập lớn tập nữa mới là nhiễu thông tình. Thì tôi nói là cái lộ trình của các vị Bồ Tát đi đó vẫn có dùng cái pháp vô ngã để mà đạt được, nó là tu nhất cái pháp á. Nhất pháp á thì nhất các thiện pháp đều tu á, tức là có cái đạt được cái không có cái ngã thì mới là chúng sanh được nhiều, còn phải có ngã mình chắc mà không có lợi lạc được. Thành ra nếu mà ở đây đó nói thanh văn, nhưng mà không phải nói tướng thanh văn mà nói là Bồ Tát tăng. Tại vì đối tượng của ngài ở trong pháp hội này là tăng, thì phải nói là Bồ Tát, nhưng mà quý vị là tăng, tôi nói là tăng. Còn cái giới hội của đoàn gì thì nói Bồ Tát thôi. Phật pháp của đề tâm. Thành ra ông Hoàng Tổ nói đó là nó nói hai tướng nó không có sai biệt, tại vì pháp hội có sai biệt thôi. Tại vì trong cái đường thôi thu của Bồ Tát đó, thực sự cũng cái tâm của họ nó phải có cái tâm cũng mình đạt cái vô ngã, tức là bỏ cái vô ngã. Thực sự ra tất cả con đường mình đi lìa dục xuất gia để làm sa môn của các vị A La Hán cũng là mục đích làm cái gì? Mục đích để đạt được cái vô ngã. Cái con đường của Bồ Tát cũng đạt cái vô ngã, nhưng mà cái hạnh trực tiếp của sa môn mình thấy cái hiện tướng á là lìa dục xuất gia, cái tướng là lìa dục là xuất gia. Nhưng mà thanh văn cái Bồ Tát ở ngoài á, cái Bồ Tát tại gia đó, tâm họ vẫn có thể lìa dục xuất gia được như thường, ở đâu cần phải có tướng. Cái này như cái người xuất gia là phải rõ ràng là bỏ gia đình, cái người đó ở trong gia đình nhưng mà cái tâm không dính mắt gia đình, ngay đó là cái tướng mà nó gọi là gì, xuất gia đó rồi, có tướng lìa dục của đó rồi. Thành ra thực sự lìa dục xuất gia nó có hai cái, vừa hiện tướng và cái tâm phải tùy theo cái tướng này luôn. Hay còn nhiều khi là cái tướng vẫn thấy vàng thế gian nhưng mà cái tâm nó là hoàn toàn lìa dục, hoàn toàn không dính mắt, thì cái tâm của Bồ Tát nó có hình tạng đó. Thành ra Bồ Tát tại gia đó nó nhiều khi là nó cũng lìa dục xuất gia còn hơn thanh văn nữa. Thành ra cái hai pháp hội nó khác nhau á, nếu bị coi là cái kinh vô lượng quán á, nó không có nói tới cái xuất gia nhiều, là tại vì cái pháp hội của bà là chỉ thuyết cho bà Di Đà Hy trong một cái pháp hội toàn là cung nữ với bà không à, trong đó chỉ có hai người là A La Hán thôi, là A Nan với một kiện đi theo thôi, mà dùng thần biến đi chứ là một lúc là phải nhốt trong cái thánh cung rồi không cho đi ra. Là ông thầy Nhân Tổ ông luận cái đó là như vậy. Thành ra tại sao mà mới thượng ở đây đó, nó nói là người xuất gia mà trong cái bà Di Đà Hy không có nói. Nhưng mà đại khái là phải bồ đề tâm, hay là cái pháp tu của mình nó phải nói là cái chuyên niệm, tức là nó nhớ tưởng Phật A Di Đà hay là nhớ tưởng cõi nước của ngài, và đem các công đức nguyện sanh cõi đó. Hay ở dưới cũng vậy, ở dưới là đem thiện căn tích tập hồi hướng cõi đó. Thành ra ở bên Tây Tạng á, hai nhân sư phụ tôi đó, ông sư phụ tôi đó là tại gia, ông là quá thân đệ tử, trong những đệ tử lớn của ngài luôn sanh quá thân trở lại mà ông tại gia. Thầm sư huynh tôi bỏ ông nói đó, ông nói mà lúc mà ông lên trước pháp á, là ông ngồi lên cái tòa cao hơn chư tăng đó. Ông nói trời, bên Tây Tạng mà nó quý trong pháp sư lắm nha. Ông nói cái tòa ngồi không biết nó lót một cái gì đó, nó lót cho hàng như cái chư tăng ngồi đây nè, ông ngồi trên như là trên ở như bằng bằng cái cao bằng cái nhà cái tầng gì nè. Chư tăng ngồi dưới hết, chư tăng đệ tử cũng không à, chư tăng đệ tử cũng không à. Nhưng mà ông rất là trọng tăng, chứ không phải pháp, ông là thầy, gặp tăng thì không phải lễ này kia.